Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 2, mùng 1 Tết Tân Sửu năm 2021 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Việt Nam vào dịp Tết. Việt Nam áp thuế chống bán phá giá đường nhập từ Thái Lan. Tổng thống Biden lần đầu tiên điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Và Mỹ loan báo chế tài mới đối với tướng lãnh Myanmar sau cuộc đảo chính.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam ghi nhận thêm 31 ca lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 30 Tết, tức 11 tháng 2, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 2.140 ca, tăng 522 ca kể từ khi làn sóng dịch mới diễn ra từ ngày 27 tháng 1. Giữa bối cảnh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phải hủy bỏ các hoạt động mừng xuân, con số ca nhiễm bệnh không ngừng tăng lên hàng ngày, đang khiến cho giới hữu trách Việt Nam phải cấp tập đuổi theo làn sóng dịch, đang có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Tại Hà Nội, đối với địa điểm bắn pháo hoa duy nhất được tổ chức và truyền hình trực tiếp cho người dân xem qua TV, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phải bảo đảm các quy định phòng chống dịch, không để tập trung đông người. Trong ngày 11 tháng 2, Hà Nội cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp còn sót ở sân bay Nội Bài, nơi được xem là một trong những nguồn gây lây nhiễm ra cộng đồng. Trong cùng ngày, Thành phố Hồ Chí Minh phải tiến hành xét nghiệm khẩn cấp toàn bộ nhân viên của hai bệnh viện trong thành phố là Bệnh viện Mắt và Bệnh viện quận Tân Bình, vì có bệnh nhân mắc COVID-19 từng đến các bệnh viện này. Hàng chục địa điểm trong thành phố cũng bị phong tỏa vì liên quan đến nhóm 8 người nhiễm COVID-19, làm việc bốc dỡ, sắp xếp, giám sát hành lý, hàng hóa ở sân bay Tân Sơn Nhất. Trong khi một số tỉnh thành đầu tiên xuất phát đợt dịch mới đang dần dần truy vết được nguồn lây nhiễm bệnh, thì tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh có vẻ bi quan hơn khi nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định chính xác. Phát biểu với báo chí ngày 11 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Trường Sơn nhận định rằng dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh phức tạp hơn nơi khác, với nhiều ca nhiễm COVID-19 được cho là từ F2, lại chuyển thành F0. Trước đó, hôm 9 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu ngành y tế Việt Nam cần dồn lực chống dịch, đồng thời cảnh báo rằng năm nay dịch bệnh được dự báo sẽ phức tạp do biến thể mới và nguy cơ lây nhiễm cao. Trong báo cáo gửi cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11 tháng 2, trại giam Chí Hòa giải thích về trường hợp một thanh niên tử vong gần đây là do tự đập đầu xuống sàn hành lang gây thương tích. Báo cáo của trại giam Chí Hòa được đưa ra sau hơn một tháng xảy ra cái chết của anh Dương Quốc Minh, 23 tuổi, người bị tạm giam trước đó với cáo buộc liên quan đến một vụ gây rối trật tự công cộng tại quận Nhất. Báo Tuổi Trẻ trích dẫn văn bản thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho bà Triệu Ngọc Bình, mẹ của Dương Quốc Minh, sau khi bà Bình gửi đơn trình báo khẩn cấp và yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao và Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân cái chết của con mình. Trong văn bản, cơ quan này nói rằng, ngày 6 tháng 1 năm 2021, trong lúc cán bộ quản giáo dẫn giải bị can Minh từ buồng tạm giam số 24, khu BC thuộc đội quản giáo số 2 đến đội quản giáo số 1 để làm việc, thì Minh có hành vi chống đối, vùng vẫy, thoát khỏi sự khống chế của cán bộ dẫn giải, rồi bỏ chạy, tự đập đầu xuống sàn hành lang gây thương tích. Thông tin cho báo chí, bà Bình cho biết bà đã gửi đơn yêu cầu điều tra sau khi thấy có nhiều vết bầm tím trên người con trai khi đến nhận thi thể vào ngày 6 tháng 1. Trong báo cáo ngày 11 tháng 2, trại giam Chí Hòa nói rằng sau khi được cán bộ quản giáo kịp thời can ngăn khống chế, thì trong lúc đang đợi làm thủ tục nhập buồng, Dương Quốc Minh có biểu hiện mệt, khó thở. Mặc dù đã được thăm khám và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chí Hòa, sau đó chuyển đi Bệnh viện Trưng Vương, nhưng các bác sĩ ở bệnh viện này chẩn đoán Minh đã tử vong trước khi nhập viện và chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan điều tra cho biết đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc. Vụ tử vong mới nhất thu hút sự quan tâm của dư luận khi những năm gần đây tại Việt Nam liên tục xảy ra các vụ tử vong với những nguyên nhân mơ hồ gây tranh cãi của các bị can trong lúc bị tạm giam hay bị mời làm việc ở đồn công an. Trong phúc trình nhân quyền về Việt Nam công bố vào năm ngoái, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nêu lên tình trạng này và nói rằng có ít nhất 7 trường hợp tử vong liên quan đến công an, an ninh Việt Nam trong năm 2019. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, trong hầu hết các trường hợp, nhà chức trách cung cấp rất ít thông tin về các cuộc điều tra nguyên nhân cái chết hoặc tuyên bố các trường hợp tử vong là do tự tử hoặc do bị các vấn đề về sức khỏe. Nhà chức trách đôi khi sách nhiễu và đe dọa những gia đình yêu cầu công an xác định nguyên nhân cái chết của người thân họ.
Việt Nam áp thuế chống bán phá giá đường nhập từ Thái Lan. Việt Nam mới thông báo áp dụng thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp với đường thô xuất xứ Thái Lan sau khi tiến hành một cuộc điều tra từ tháng 9 năm ngoái. Bộ Công Thương hôm 9 tháng 2 thông báo áp thuế ở mức 33,88% đối với đường nhập từ Thái Lan và mức thuế này sẽ được rà soát thường xuyên để đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng. Bộ này cho biết thêm rằng đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong năm 2020 lên tới gần 1,3 triệu tấn, tăng 330,4% so với năm 2019. Phía Việt Nam cho rằng đó là nguyên nhân chính dẫn tới một loạt các nhà máy đường đã phải đóng cửa, gây tác động nghiêm trọng đến việc làm của người lao động. Bộ Công Thương cho biết rằng có khoảng 3.300 người lao động bị mất việc làm và 93.225 hộ nông dân bị ảnh hưởng do khó khăn của ngành sản xuất trong nước. Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Tổng Thư ký Văn phòng Ủy ban Mía đường Thái Lan nói rằng Chính phủ Thái Lan đã tiến hành trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh đường để làm rõ cho phía Việt Nam. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các bên liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng. Bộ này cũng nói thêm rằng vụ việc điều tra liên quan tới đường Thái Lan dự kiến sẽ kết thúc điều tra vào quý 2 năm nay. Việt Nam tăng cường kiểm soát cúm gia cầm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới yêu cầu các cấp chính quyền tiến hành triển khai các giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng virus cúm gia cầm lây sang người. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News hôm 8 tháng 2 dẫn báo cáo của các địa phương cho biết rằng từ đầu năm 2021 đến nay, 40 ổ dịch cúm gia cầm đã được phát hiện tại 14 tỉnh, thành phố, nên chính quyền buộc phải tiêu hủy trên 100.000 con gia cầm. Nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 và H5N6 được cho là tiếp tục lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao. Theo VGP News, Thủ tướng Phúc đã yêu cầu các tỉnh, thành phố cũng như các bộ ngành liên quan khẩn trương bố trí các nguồn lực để tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm. Cảnh báo của Chính phủ Việt Nam được đưa ra ít ngày trước dịp Tết Nguyên đán, thời điểm người dân thường mua bán nhiều gia cầm. Theo tờ báo trong nước, Bộ Công Thương được yêu cầu tăng cường công tác quản lý thị trường, ngăn ngừa nhập lậu gia cầm và xử lý nghiêm hộ kinh doanh trái phép, cũng như không để hiện tượng buôn bán gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc trên thị trường, đặc biệt tại các chợ đầu mối. Hãng tin Reuters đưa tin rằng Việt Nam có khoảng 460 triệu con gia cầm và các đợt bùng phát cúm gia cầm quy mô nhỏ đã xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua. Trong khi đó, theo báo điện tử VN Express, từ năm 2004 đến 2014, Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp cúm H5N1 lây truyền từ gia cầm sang người, tỷ lệ tử vong cao. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận cúm H5N1 lây từ người sang người.
Lãnh đạo Hội đồng Quân nhân cầm quyền ở Myanmar hôm 11 tháng 2 kêu gọi các công chức hãy trở lại làm việc, đồng thời kêu gọi người dân ngừng tụ tập đông người để tránh lây lan virus corona, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống đối ông và cuộc đảo chính bước sang ngày thứ 6 và lan rộng trên cả nước. Giữa lúc Washington đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Min Aung Hlaing và các tướng lãnh khác, Anh Quốc cũng cho biết đang xem xét thêm các biện pháp có thể áp dụng để trừng phạt việc quân đội Myanmar chiếm quyền hôm 1 tháng 2, chặn đứng quá trình chuyển đổi sang dân chủ. Cuộc đảo chính và việc giam giữ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi cùng nhiều người khác đã dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ nhất kể từ cuộc cách mạng Tan Bào năm 2007, mà rốt cuộc trở thành một bước tiến tới cải cách dân chủ. Phát biểu lần đầu tiên trước công chúng về các cuộc biểu tình, Thượng tướng Min Aung Hlaing, quy trách nhiệm cho những kẻ vô lương tâm về các vụ đình công trong một phong trào bất tuân dân sự ngày càng leo thang, có sự tham gia của các bác sĩ, giáo viên, công nhân đường sắt và nhân viên chính phủ khác. Ông yêu cầu họ trở lại làm việc vì lợi ích của đất nước và nhân dân, tránh tập trung vào xúc cảm. Trong một tuyên bố do phòng thông tin của quân đội đưa ra, ông Min Aung Hlaing kêu gọi mọi người tránh tụ tập mà ông nói là sẽ làm lây lan virus corona. Những người biểu tình tụ tập trên khắp nước hôm thứ Năm 11 tháng 2. Hàng trăm công nhân xếp hàng hai bên một trục lộ ở thủ đô Naypyidaw hô to các khẩu hiệu chống chính quyền, dương biểu ngữ ủng hộ bà Suu Kyi. Hàng ngàn người biểu tình tại thành phố Yangon. Hàng trăm người tụ tập trước Đại sứ quán Trung Quốc tố cáo Bắc Kinh hỗ trợ chính quyền quân sự, dù Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này. Họ dương cao ảnh của bà Suu Kyi và đòi trả tự do cho bà. Cựu bộ trưởng Kyo Jin-sui được coi là cánh tay phải của bà Suu Kyi bị bắt trong một cuộc truy quét qua đêm. Một quan chức cấp cao của NLD cho biết, ông Sui từng là một trong những người đại diện của bà Suu Kyi đi dự các cuộc đàm phán với bên quân đội trước cuộc đảo chính. Ông Ki Toe, thuộc Ủy ban Thông tin của Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, cho biết Bộ trưởng Cho Jin-sui và bốn người khác có liên hệ với chính quyền trước khi bị bắt từ nhà riêng qua đêm, và ban lãnh đạo cao nhất của Ủy ban Bầu cử cũ cũng đều bị bắt. Hội hỗ trợ tù nhân chính trị cho biết ít nhất 220 người đã bị bắt kể từ cuộc đảo chính. Chính quyền Myanmar không trả lời lập tức yêu cầu bình luận, và hãng tin Reuters không thể xác nhận các vụ bắt giữ một cách độc lập. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư đã thông qua một lệnh hành pháp về các biện pháp trừng phạt mới đối với những người chịu trách nhiệm về cuộc đảo chính. Ngoại trưởng Dominic Raab cho biết Vương quốc Anh cũng đang khẩn trương xem xét các biện pháp tiếp theo mà nước này có thể áp dụng đối với thuộc địa cũ của mình. Cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hợp Quốc sẽ xem xét một nghị quyết vào ngày thứ Sáu 12 tháng 2 do Anh và Liên minh châu Âu soạn thảo để lên án cuộc đảo chính và yêu cầu Myanmar khẩn cấp cho các thanh sát viên tới giám sát.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10 tháng 2 loan báo đã ký một sắc lệnh mở đường cho những chế tài mới nhắm vào các sĩ quan quân đội Myanmar và việc kinh doanh của họ sau khi quân đội bắt giam các nhà lãnh đạo dân cử và chiếm quyền vào ngày 1 tháng 2. Ông Biden nói sắc lệnh sẽ cho phép chính quyền Mỹ chế tài ngay lập tức các lãnh đạo quân đội chỉ đạo cuộc đảo chính, các lợi ích kinh doanh của họ cũng như thân nhân trực hệ. Quân đội Myanmar bắt giam các lãnh đạo dân sự, kể cả khuôn nguyên Nobel Hòa Bình, Aung San Suu Kyi, và loan báo một năm tình trạng khẩn cấp, cáo buộc của bầu cử tháng 11 năm ngoái là gian lận. Ủy ban bầu cử bác cáo buộc của quân đội. Ông Biden cũng loan báo phong tỏa $1 tỷ quỹ của chính phủ Myanmar tại Mỹ, ngăn các tướng lĩnh Myanmar tiếp cận các nguồn quỹ này. Ông không nêu tên cụ thể ai sẽ bị ảnh hưởng bởi những chế tài mới. Chúng tôi sẽ xác định vòng mục tiêu đầu tiên trong tuần này và chúng tôi cũng sẽ áp đặt việc kiểm soát xuất khẩu mạnh mẽ. Chúng tôi phong tỏa các nguồn tài sản ở Mỹ làm lợi cho chính phủ Myanmar, trong khi duy trì sự ủng hộ đối với việc chăm sóc sức khỏe, những tổ chức xã hội dân sự và những lĩnh vực khác làm lợi trực tiếp cho người dân Myanmar, ông Biden nói. Hôm 10 tháng 2, những người biểu tình tiếp tục xuống đường sang ngày thứ Năm, thề tiếp tục phản đối cuộc đảo chính cho dù một ngày trước đó, một người bị thương nặng vì trúng đạn cảnh sát trong những vụ đụng độ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên điện đàm với nhau trong cương vị nguyên thủ quốc gia. Trong cuộc điện đàm, ông Biden khẳng định ưu tiên hàng đầu của Mỹ là một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Tập cảnh báo đối đầu nhau sẽ là một thảm họa cho cả hai nước. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden còn nêu bật những quan ngại cơ bản về cách hành xử có tính cưỡng bức và bất công của Bắc Kinh, chiến dịch đàn áp ở Hồng Kông, các vụ vi phạm nhân quyền ở Tân Cương và các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trong khu vực, kể cả đối với Đài Loan. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập nói đối đầu nhau sẽ là một thảm họa và hai bên nên thiết lập các cơ chế để tránh đánh giá sai lầm. Cuộc điện đàm diễn ra vào sáng thứ Năm giờ Bắc Kinh, tức là tối thứ Tư tại Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Trung Quốc duy trì lập trường cứng rắn đối với Hồng Kông, Tân Cương và Đài Loan, mà ông Tập nói là các vấn đề liên quan tới chủ quyền và quyền toàn vẹn lãnh thổ của nước ông, và ông hy vọng Hoa Kỳ sẽ tiếp cận một cách thận trọng. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Tập và Tổng thống Biden kể từ khi lãnh đạo Trung Quốc trao đổi với cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 3 năm ngoái. Từ đó, quan hệ giữa hai nước đã tuột dốc xuống mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi ông Trump quy lỗi cho Trung Quốc về đại dịch COVID-19. dưới thời Tổng thống Trump, Hoa Kỳ đã thực hiện một loạt hành động chống Trung Quốc, gồm cả chiến tranh thương mại, các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và công ty Trung Quốc được coi là một mối đe dọa an ninh, đồng thời thách thức các yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh ở Biển Đông. Ông Tập đã chúc mừng ông Biden đắc cử trong một thông điệp hồi tháng 11. Dù trong suốt chiến dịch tranh cử của ông Biden đã gọi ông Tập là côn đồ và thề sẽ dẫn đầu một nỗ lực quốc tế nhằm gây áp lực, cô lập và trừng phạt Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc bày tỏ lạc quan thận trọng rằng quan hệ song phương sẽ được cải thiện dưới thời Tổng thống Biden và thúc giục Washington hãy đáp ứng tương tự với những bước tương nhượng của Bắc Kinh. Hoa Kỳ và Trung Quốc đề cập tới các lĩnh vực hai bên có thể hợp tác, tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu và chống đại dịch COVID-19. Chính quyền Tổng thống Biden khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép đối với Trung Quốc, mặc dù phía Mỹ cam kết sẽ có cách tiếp cận đa phương hơn.
Trung Quốc ngày 10 tháng 2 kêu gọi Hoa Kỳ mời Tổ chức Y tế Thế giới sang Mỹ điều tra nguồn gốc COVID-19, bùng phát trong lúc tranh cãi về đại dịch tiếp diễn sau khi WHO kết thúc cuộc điều tra thực địa tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Vài giờ sau khi nhóm điều tra của WHO công bố những phát hiện sơ khởi tại cuộc họp báo ở Vũ Hán hôm 9 tháng 2, Washington tuyên bố muốn xem xét kỹ lưỡng dữ liệu mà nhóm chuyên gia dựa vào để kết luận rằng virus gây bệnh COVID-19 không xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và rằng loài dơi vẫn là nguồn lây bệnh khả dĩ. Chúng tôi mong phía Mỹ có thể, như Trung Quốc, giữ thái độ cởi mở và minh bạch và có thể mời các chuyên gia WHO đến Mỹ để tiến hành nghiên cứu, theo dõi nguồn gốc và thanh tra. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại cuộc họp báo hàng ngày, nhắc lại lời kêu gọi Bắc Kinh vừa đưa ra. Nguồn gốc của đại dịch virus corona xuất hiện đầu tiên tại Vũ Hán vào cuối năm 2019, bị chính trị hóa cao độ. Trung Quốc đẩy mạnh ý tưởng là virus có nguồn gốc bên ngoài biên giới nước này. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki ngày 9 tháng 2 nói chính quyền Biden không tham gia việc lập kế hoạch và thi hành cuộc điều tra của WHO và muốn có cuộc điều nghiên độc lập về những phát hiện và dữ liệu liên hệ. Ông Peter Ben Embarek, trưởng nhóm điều tra do WHO dẫn đầu, nói cuộc điều tra không thay đổi mạnh mẽ bức tranh về dịch bệnh bùng phát, dù virus có thể đã vượt qua các biên giới trước khi đến Vũ Hán. Nhóm chuyên gia này đã trải qua 4 tuần tại Trung Quốc, trong đó có 2 tuần cách ly. Ngoài chuyện bắt khả năng virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm, ông Embarek cũng nói rằng thực phẩm đông lạnh có thể là phương tiện lây truyền virus, ủng hộ một luận thuyết được Bắc Kinh hỗ trợ. Trung Quốc nói một số chuỗi lây nhiễm là từ các gói thực phẩm đông lạnh nhập khẩu.
Công tố viên Fannie Willis ở Fulton, quận hạt lớn nhất của bang Georgia, ngày 10 tháng 2 đã gửi thư yêu cầu các quan chức chính quyền tiểu bang bảo quản tài liệu, bao gồm tài liệu liên quan đến cuộc gọi hồi tháng Giêng của cựu Tổng thống Donald Trump với Tổng thư ký của bang Georgia, Brad Raffensperger, áp lực ông này đảo ngược kết quả bầu cử dựa trên những tuyên bố gian lận phiếu bầu vô căn cứ. Cuộc điều tra của ông Willis, người của Đảng Dân Chủ, là cuộc điều tra nghiêm trọng nhất ông Trump đang đối mặt tại bang Georgia sau khi ông bị thu băng cuộc điện đàm hôm 2 tháng 1 với ông Raffensperger, một đảng viên Đảng Cộng Hòa. Dù bức thư không nêu đích danh ông Trump, nhưng một phát ngôn viên của ông Willis nói cuộc điều tra sẽ bao gồm cuộc điện đàm của cựu Tổng thống Cộng Hòa yêu cầu ông Raffensperger tìm đủ phiếu để đảo ngược thất bại của ông tại Georgia. Văn bản ghi lại nội dung của cuộc gọi, dẫn lời ông Trump nói với ông Raffensperger: "Tôi chỉ muốn tìm 11.780 phiếu, là con số ông Trump cần để thắng." Ông Jason Miller, cố vấn cấp cao của ông Trump, cáo buộc Đảng Dân Chủ là nỗ lực ghi điểm bằng cách tiếp tục cuộc truy bức chính trị chống lại cựu Tổng thống Trump.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 10 tháng 2 kêu gọi các nước phương Tây vực dậy thỏa thuận hạt nhân 2015 và tuyên bố nhân kỷ niệm của cách mạng Hồi giáo 1979 rằng kỷ nguyên chế tài đã chấm dứt. Con đường duy nhất chắc chắn là con đường ngoại giao, ông Rouhani nói trong bài diễn văn truyền hình. Con đường duy nhất là thế giới thỏa thuận với Iran. Với ý muốn của Thượng Đế, chúng ta sẽ thành công trên con đường này. Ông Rouhani nói Iran sẽ trở lại tuân thủ hoàn toàn hiệp ước khi Mỹ và các cường quốc đã ký hiệp ước cũng làm như vậy. Thỏa thuận đòi hỏi Iran hạn chế việc làm giàu uranium để đổi lấy được nới lỏng các chế tài kinh tế. Thỏa thuận 2015 sụp đổ sau khi cựu Tổng thống Donald Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước 3 năm sau đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố muốn làm sống lại thỏa thuận nhưng Iran trước hết phải trở lại tuân thủ. Nhiệm kỳ thứ hai và cuối cùng của ông Rouhani sẽ chấm dứt vào tháng 6 theo hiến pháp Iran. Trong cùng ngày 10 tháng 2, cơ quan nguyên tử năng quốc tế xác nhận Iran đã tiến hành kế hoạch sản xuất kim loại uranium.
Hàng ngàn người Việt ở thành phố San Jose của bang California ở Mỹ có thể hưởng một cái Tết sung túc hơn nhờ những phần thức ăn được quyên tặng bởi chính đồng hương của họ trong một nỗ lực từ thiện lớn nhất trong cộng đồng trong những tháng gần đây. Một chương trình phát thực phẩm miễn phí được tổ chức vào ngày thứ Bảy tuần trước nhằm giúp đỡ những cư dân người Việt trong thành phố gặp khó khăn về tài chính do đại dịch COVID-19 nên không thể mua đủ thực phẩm cho gia đình. Chương trình là nỗ lực hợp tác của hai tổ chức do người Việt sáng lập, Hiệp hội chuyên viên địa ốc người Việt quốc gia VNORP và câu lạc bộ chạy bộ của người Việt San Jose SJVRC phối hợp cùng Reaching Out Center, một trung tâm phân phát thực phẩm từ thiện của một nhà thờ Tin Lành tại địa phương. Tất cả 1.500 phần thực phẩm đã được trao tặng cho những người đăng ký nhận hỗ trợ. Người đăng ký nhận một tấm vé miễn phí cho phép họ nhận phần thực phẩm khi lái xe đến trung tâm phân phát. Mỗi vé phục vụ một gia đình lên tới 6 người và mỗi xe được tối đa 2 vé. Đại đa số người nhận lái xe đến địa điểm phân phát, nhưng các tình nguyện viên cũng đến tận nhà để giao thức ăn cho những người lớn tuổi không thể lái xe. Chị Trinh Wong, thành viên ban tổ chức thuộc cả hai hội VNORP và SJVRC, nói chương trình phân phát thực phẩm này là một sự tiếp nối nỗ lực từ thiện vào tháng 12, và lần này số người đăng ký tham gia còn đông hơn, trở thành sự kiện lớn nhất mà chị từng tổ chức.
Hôm tháng 12 á, là tụi em plan là khoảng 1.000. Dạ. Nhưng mà đã đến 1.200 người đến. Cho nên trong cái lần này tụi em, cái plan của tụi em là 1.500 người. Thì tụi em bỏ lên cái event sign up á, là 1.400. Thì đã sold out một tuần trước khi, tại vì còn một số người tụi em phải home delivery đó. Tại có một số cô chú rất là già không có đi đến nhận được. Rồi em có lấy hết những cái danh sách đó thì đã hơn 40 người lúc đó rồi. Thì tụi em đã giống như là close cái registration vào một tuần trước rồi. Mà vẫn còn rất là nhiều người gọi cho em. Rất là tiếc họ không có nhận được. Em cũng rất là buồn.
Chị nói số lượng người xin nhận thực phẩm đông đảo như vậy là nhờ sự đóng góp của nhiều nhà hảo tâm, đặc biệt là những nhà hàng và tiệm quán Việt Nam cung cấp những món ăn thuần Việt và đặc trưng ngày Tết. Cùng với nỗ lực quảng cáo rộng rãi trên khắp các phương tiện từ báo đài địa phương cho tới mạng xã hội. Kết quả là khoảng 95% những người tham gia là người gốc Việt, chị cho biết. Chúng tôi giống như là cầu nối để kết nối lại những nơi cho và những người nhận, chị nói thêm. Ông Mai Hữu Hòa, một trong những người lái xe đến nhận thực phẩm, bày tỏ vui mừng về những món đồ mà ông được tặng. Sống trong một khu nhà dành cho người cao niên ở San Jose, ông nói cứ mỗi 2 tuần ông được nhận thực phẩm miễn phí, nhưng lần này ông đặc biệt trân trọng vì đó là những món quà ngày Tết. Cư dân 78 tuổi này chia sẻ thêm.
Trong cái bao giấy dầu mở ra nó có một cái đoạn bánh chưng. Nó quý lắm. Rồi cái thứ hai là một cái hộp mứt Tết đó. Mứt tập cẩm á, mứt tập cẩm nó đủ thứ trong đó. Mà cái thứ ba nó là nó có những cái bao lì xì rồi những cái... một vài cái lặt vặt để mình xài trong cái dịp Tết này, có cả khẩu trang nữa.
Đối với ông Đào Đức Dự, những món quà Tết này còn thể hiện sự tận tâm và chu đáo của ban tổ chức. Nhạc sĩ violon 72 tuổi này cho biết vì sức khỏe không cho phép ông lái xe đến tận nơi để nhận thực phẩm, nên chị Trinh đã tình nguyện mang đến tận nhà cho ông, một cử chỉ mà ông nói là hết sức tình nghĩa. Mọi người giao tiếp với nhau trong tình cảm như thế thì tôi cảm ơn rất nhiều, ông bày tỏ cảm kích. Chị Trinh nói có khoảng 50 người được chị và các tình nguyện viên mang quà giao đến tận nhà. Công việc tuy bận rộn nhưng rất vui vì chị được gặp lại những người quen sau một thời gian xa cách vì đại dịch, chị nói thêm.
Tất cả anh chị em rất là mệt nhưng mà cũng rất là vui, là giống như một cái ngày hội luôn vậy đó. và một cái ngày có rất là được nhiều làm ý nghĩa cho cộng đồng của mình.
Dù vui mừng với những món quà Tết, ông Hòa nói ông không khỏi cảm thấy xót xa cho một số người đồng hương trong khu nhà mà ông sinh sống. Ông nói họ không đăng ký kịp hoặc không đủ sức khỏe để lái xe đến tận nơi nhận thực phẩm, nên đành lỗi hẹn. Nhưng ông đã nảy ra một ý tưởng.
Chú có nói với mấy người cũng ở trong đây đi lãnh về, chú nói thôi, chắc có lẽ mình còn đi lãnh lần sau được. Thì tôi lần này sẵn cái dịp Tết thôi. Người nào mà có thể, nếu mà nhà có bánh chưng rồi mình chia sẻ bánh chưng cho những người không có phương tiện hay là họ không có ghi danh vừa kịp á. Trời ơi, mỗi lần chú đưa cái bánh chưng cho người ta rung rúng nước mắt, mà đâu phải của chú đâu, chú nói cái này chú đi lãnh thôi.
Yeah.
Rồi cũng có bà con đem lại cho hộp bức, có người thì cũng chia sẻ cho sắp bánh tráng này, rồi thấy tội nghiệp mấy người không đi được lắm.
Một cái Tết đầm ấm trong sự sẻ chia cho những cư dân người Việt này giữa đại dịch. Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những hành động đầu tiên sau khi nhậm chức của Tổng thống Joe Biden là ban hành một lệnh hành pháp đưa Hoa Kỳ trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Thỏa thuận Paris được Hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Paris thông qua vào tháng 12 năm 2015. Thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 4 tháng 11 năm 2016. Liên Hiệp Quốc liệt kê 190 bên tham gia thỏa thuận tính đến ngày 25 tháng 1 năm 2021. Thỏa thuận Paris đặt ra một khung hành động toàn cầu nhằm ngăn chặn hiện tượng trái đất nóng dần lên, có thể gây ra thảm họa, đồng thời xây dựng khả năng hồi phục trên toàn cầu đối với các tác động khí hậu mà chúng ta đang trải qua. Thỏa thuận tìm cách giữ nhiệt độ toàn cầu không tăng quá 2 độ C và giới hạn mức tăng ở mức 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này, thời điểm mà nhiều nhà khoa học dự đoán hậu quả của biến đổi khí hậu sẽ gia tăng, bao gồm mực nước biển dâng gây ra thảm họa, bão tố, hạn hán và cháy rừng. Tổng thống Biden nói rõ rằng vấn đề biến đổi khí hậu là một ưu tiên chính của chính quyền ông. Theo đó, tái gia nhập Hiệp định Paris là một trong những lời hứa quan trọng khi tranh cử của ông Biden. Trong bài phát biểu nhậm chức, ông lưu ý, tiếng kêu cứu cho sự sống còn đến từ chính hành tinh. Một tiếng kêu cứu tuyệt vọng nhất và rõ ràng nhất vào lúc này. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết việc tái gia nhập Hiệp định Paris là một trong những ưu tiên rộng lớn hơn của Tổng thống Biden trong mục tiêu xây dựng lại quan hệ đối tác và liên minh của chúng ta trên toàn thế giới và giành lại vị trí của Mỹ trên toàn cầu. Và chúng ta có thể thấy điều đó qua các bằng chứng là ông đưa Hoa Kỳ tái gia nhập Hiệp định Khí hậu Paris, tái gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới, và có kế hoạch tham gia với các đối tác và đồng minh để cùng nhau giải quyết nhiều vấn đề và các mối đe dọa mà chúng ta đang đối diện trên toàn thế giới. Ngoài ra, Tổng thống Biden đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng John Kerry làm đặc phái viên Tổng thống đầu tiên về khí hậu, để đảm bảo các mối quan tâm về khí hậu được thể hiện tại mọi diễn đàn. Ông Kerry sẽ dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ nhằm khẳng định lại vai trò lãnh đạo về khí hậu của Hoa Kỳ và nâng cao tham vọng toàn cầu đối phó với thách thức của khí hậu. Cộng đồng quốc tế hoan nghênh Hoa Kỳ trở lại Hiệp định Paris. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói, chúng ta đang cùng nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để đối mặt với những thử thách của thời đại, mạnh mẽ hơn để xây dựng tương lai của chúng ta, mạnh mẽ hơn để bảo vệ hành tinh của chúng ta. Tổng thống Macron đăng trên Twitter, hoan nghênh Hoa Kỳ trở lại thỏa thuận Paris.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.
This program has come to you from the Voice of America.